Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong khả năng đối phó với bài 31 Đối phó với nghịch cảnh, giữ vững đức tin. Sông có khúc, người có lúc. Người ta thường dùng câu này để nói lên đời người chẳng khác nào một dòng sông và con thuyền đang trôi theo nó. Sẽ có lúc sóng vỗ dập dồn hoặc thác ghềm dường như vùi lấp, nhưng cũng có khi êm ả trôi xuôi. Vì thế, ngồi trên con thuyền đời đó, người ta cảm thấy cũng sẽ có lúc lên, lúc xuống. Hay như nhiều người nói theo ngôn ngữ dân gian, lên voi xuống chó. Và vì suy nghĩ như vậy, nên người ta thường dễ ngạo nghễ, vui mừng hay là buồn bã ngã lòng tùy theo hoàn cảnh sống lên hay xuống của mình. Nhưng đối với cơ đốc nhân, chúng ta đều biết mình đã thuộc về Đức Chúa Trời. Cuộc đời của chúng ta nằm trong tay đấng toàn năng. Mọi chặng đường trong cuộc sống của chúng ta hay mọi tình huống xảy đến cho chúng ta đều nằm trong chương trình kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời để hướng đến một bến bờ tốt đẹp trong tương lai mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta rồi. Vì thế, khi đối diện với mọi sự, dù lên hay xuống, thành hay bại, chỉ là đối với đôi mắt nhìn hạn hẹp của con người mà thôi. Nhưng trong cách nhìn của Chúa, thì tất cả đều sẽ là phương tiện được Chúa dùng để làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, y như lời Ngài đã phán trong Roma chương 8 câu 28. Đây cũng là kinh nghiệm của vua David. Dù đã trải qua biết bao chặng đường chông gai, hiểm nguy đến tính mạng, tan nát cả cõi lòng do phải đương đầu với sự thù ghét tấn công của vua Saul, người đang được nắm quyền trong tay, uy quyền tột bậc trong dân Israel. Chẳng những vậy, ông còn đối mặt với sự bạc tình, bội phản của bạn bè, người thân cận, thậm chí đến cả vợ và con cái của mình nữa. Vậy mà vua David vẫn có thể nói rằng, Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Theo Thi Thiên chương 27, từ câu 1 đến câu 2. Chúng ta cùng học bí quyết giữ vững đức tin để đối phó với nghịch cảnh của vua David, để có thể áp dụng cho chính đời sống của mình. Điều thứ nhất, giữ vững đức tin. Vì Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi, Ngài là đồn lũy của mạng sống tôi. Vua David đã gặp biết bao nghịch cảnh xảy đến với ông. Tuy nhiên, cho dù hoàn cảnh có như bóng tối bủa vây chung quanh hay kẻ thù dữ tợn đang tấn công ông tới tấp, thì đôi mắt tâm linh của ông vẫn thấy một điều. Đức Giê-hô-va luôn hiện diện bên ông. Ngài là ánh sáng soi đường cho ông có thể vững lòng tiến bước. Và chính Ngài cũng là đấng cứu rỗi đem sự giải cứu đến cho ông thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù. Và Ngài còn là đồn lũy bảo vệ an toàn cho mạng sống của ông nữa. Ngay từ khi còn niên thiếu, cậu thiếu niên David đã từng trải nghiệm nhiều điều bất trắc có thể xảy ra khi ông phải chăn bầy chiên cho gia đình giữa chốn núi rừng cô tịch, một nơi vốn có nhiều thú dữ sẵn sàng tấn công chợt đến thình lình. Nhưng ông vẫn can đảm đối đầu với chúng, vì Chúa ở cùng tôi, theo Thi Thiên chương 23. Nhờ đó, khi đứng trước đạo binh Philistine hùng mạnh và tên khổng lồ Goliath đang ngạo mạn hăm he cùng sỉ nhục danh Đức Chúa Trời, thì cậu thiếu niên David đã có thể vững vàng tuyên bố: "Ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi, và ngày nay ban thay của đạo binh Philistine cho chim trời và thú vật của đất. Khắp thế gian sẽ biết rằng Israel có một Đức Chúa Trời, và quân lính này sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm hoặc bằng giáo, vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta. Theo Samuel nhất chương 17, từ câu 46 đến câu 47. Về sau, khi ông phải khốn khổ trốn chạy trước sự cấu kết phản bội của con trai ruột của mình với viên quan cố vấn thân cận mà mình tín nhiệm, thì ông vẫn có thể mạnh mẽ tin cậy mà thưa với Đức Chúa Trời rằng: Lạy Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, tôi sẽ hát, phải, linh hồn tôi sẽ hát ngợi khen. Nhờ Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ làm những việc cả thể, vì chính Ngài sẽ dày đạp các cừu địch chúng tôi. Theo Thi Thiên chương 108, câu 1, câu 13. Thật vậy, Đức Giê-hô-va là đấng nhân từ, thương xót, là đồn lũy vững chắc cho mạng sống của ông, khiến ông không bao giờ mất đức tin như vợ ông Gióp, mà có lời phạm thượng với Đức Chúa Trời khi đối đầu với nghịch cảnh. Bởi ông thật sự kinh nghiệm, Đức Chúa Trời là nơi nương náu và là sức lực của ông. Chính Ngài đã sẵn sàng giúp đỡ ông trong cơn gian truân. Theo Thi Thiên chương 46 câu 1. Cho đến khi về già, dù không còn đủ sức lực để đi ra khỏi giường của mình nữa, nhưng vua David vẫn có thể cúi lạy khi nằm nơi giường mà nói rằng: Đáng ngợi khen thay Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Theo Các Vua nhất chương 1 câu 48. Cuộc đời của vua David đầy nghịch cảnh, nhưng ông luôn giữ vững đức tin, nhờ đó đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến lòng tin kính Chúa của dân Israel. Khi vua David cầu nguyện cho Salomon lên ngôi làm vua, thì Kinh Thánh ghi lại như sau: David nói với cả hội chúng rằng: Hãy chúc tạ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Cả hội chúng bèn chúc tạ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, cúi đầu xuống mà thờ lạy Đức Giê-hô-va và lạy vua. Theo Sử Ký nhất chương 29 câu 20. Cuối cùng, vua David băng hà, tuổi cao, thỏa nguyện về đời mình, về sự giàu có và về vinh hiển, vì đã giữ vững niềm tin nơi đấng cứu rỗi toàn năng và là nơi trú ẩn an toàn cho mình. Bí quyết chiến thắng kẻ thù nghịch của vua David là giữ vững đức tin nơi Chúa là đấng toàn năng. Điều thứ hai, giữ vững đức tin nơi Chúa để không sợ hãi, không hãi hùng. Vua David bày tỏ niềm tin vững chắc của ông đặt nơi Đức Chúa Trời duy nhất, không ai có thể sánh bằng. Ông biết rõ đấng ông tin là đấng quyền năng tột bậc và đầy lòng nhân từ, thương xót. Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời, y như lời Chúa đã ghi trong Thi Thiên chương 136, từ câu 1 đến câu 26. Ông quyết nắm chắc lời hứa của Chúa và phó thác cuộc đời mình cho đấng ấy, không nhờ cậy hay run sợ trước bất cứ quyền lực hay con người nào. Cho nên khi đối diện với nghịch cảnh, ông mới có thể nói rằng: Tôi sẽ sợ ai? Tôi sẽ hãi hùng ai? Rõ ràng, vua David đã khôn ngoan, thay vì cứ nhìn chăm vào những khó khăn, trở lực hay đe dọa của kẻ thù để than thân trách phận hay sợ hãi rút lui, thì ông đã hướng tâm trí mình vào việc suy nghĩ về lời hứa của Chúa đầy sức sống và khích lệ, để có niềm hy vọng và vững tin vào những điều tích cực, tốt đẹp Chúa có quyền ban cho. Và nhất là để đem lại sự vững tin cho mình, tránh được sự nản chí ngã lòng khi phải đối diện với nghịch cảnh. Lòng tin quyết và sự nhờ cậy của ông được đặt vào Đức Chúa Trời đã thể hiện bằng đời sống thường xuyên cầu nguyện, ngày cũng như đêm, thể hiện qua các thi thiên ông viết. Chính sức mạnh của sự cầu nguyện và niềm tin tuyệt đối này đã giúp cho ông thêm mạnh mẽ, giữ vững đức tin mà đương đầu với nghịch cảnh và luôn nắm được phần thắng hơn trong mọi sự. Điều thứ ba, chúng ta cần giữ vững đức tin để thắng hơn nghịch cảnh. Ngày nay chúng ta cũng đang sống giữa một thế giới có quá nhiều biến động. Đất và trời luôn chao đảo bởi thảm họa của thiên nhiên. Con người đang đe dọa từ mọi phía, từ sự suy thoái của kinh tế, chính trị, đạo đức, khủng bố, đến cả nguy cơ của chiến tranh luôn sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Song tạ ơn Đức Chúa Trời vì chúng ta là con cái của Ngài, Cha từ ái chí cao của chúng ta, thấy trước mọi sự, và chỉ có một mình Ngài mới là câu giải đáp thỏa đáng nhất cho mọi nan đề của chúng ta. Bởi trong quá khứ, Ngài đã từng giải cứu dân sự Chúa ra khỏi kiếp làm nô lệ nơi xứ người tại Ai Cập. Chính Ngài đã làm trụ mây vừa dẫn đường che chở họ khỏi bị thiêu đốt dưới ánh nắng chói chang của khí hậu khô khan nơi hoang mạc, và còn là trụ lửa sưởi ấm cho người trước khi trời lạnh cống của hoang mạc ban đêm. Ngài chính là ánh sáng soi đường, là đấng cứu rỗi và là đồn lũy an toàn cho mạng sống của vua David trong suốt năm tháng trên đời với quá nhiều lao đao, chìm nổi, đắng cay. Chắc chắn Ngài cũng sẽ tiếp tục ở với chúng ta hôm nay trên suốt chặng đường đời theo Chúa của mỗi chúng ta. Vì Ngài đã hứa rằng Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Theo Phúc Âm Giăng chương 13 câu 1, nếu chúng ta biết giữ vững niềm tin với đấng đã yêu chúng ta và đã hy sinh mạng sống mình để cứu chúng ta, thì Ngài cũng là đấng thành tín để giữ gìn và bảo đảm cho chúng ta một nơi trú ẩn an toàn ngay trên đất, cũng như một chỗ đời đời phước hạnh nơi thiên đàng. Một điều chúng ta cần lưu ý, không phải chỉ có những bậc phụ huynh hay những người lớn tuổi mới phải đối đầu với khó khăn của nghịch cảnh, mà ngay cả các con, các cháu hay các em của chúng ta cũng đang sống giữa trần gian dưới quyền lực của ma quỷ. Chúng như sư tử rống đang rình mò chung quanh để tìm kiếm kẻ nào nó có thể nuốt được. Cho dù chúng ta có bảo bọc con em chúng ta đến đâu đi nữa thì cũng không thể nào theo chúng đến mọi lúc mọi nơi. Nếu chúng ta không biết đem con cháu đến với đấng có quyền ban sự cứu giúp đời đời thì e rằng sẽ quá muộn khi chúng phải đối đầu với nghịch cảnh mà không có lời khôn ngoan của Chúa để dẫn dắt, cũng như không có đấng quyền năng sẵn sàng làm nơi trú ẩn an toàn cho chúng, thì chắc chắn con cháu chúng ta sẽ gục ngã dễ dàng trước nghịch cảnh. Hãy giữ vững đức tin mình với Chúa trước mọi hoàn cảnh và dạy dỗ con cháu mình neo chắc cuộc đời nơi Chúa, để tất cả chúng ta có thể đứng vững vàng trước nghịch cảnh như vua David vậy.
Quên tôi.